Trùng sinh chi nha nổi, chương 782, khai đao, góc truyện audio.com. Cuộc họp văn phòng bí thư tỉnh ủy mở ngay trong đêm, nghe Hà Duyên An giới thiệu tình hình, Cẩn Tú thật cả kinh, không thảo luận nhiều, mau chóng đạt được nhất trí, tỉnh kỳ ủy và tỉnh chính phủ thành lập tổ chuyên an, do phó bí thư kỳ ủy tỉnh Bao Thượng Nguyên làm tổ trưởng, lập tức tới CTI Trường Phong, lập án điều tra. Do Bảo Thượng Nguyên đảm nhận tổ trưởng, có thể thấy thái độ của Cẩn Tú thật quyết giao vụ án này cho Hà Duyên An điều tra, bản thân không nhúng tay vào. Vì Bao Thượng Nguyên là người thuộc Hà Hệ, dù sao CTI Trường Phong thuộc chính phủ tỉnh quản lý, Cẩn Tú thật không muốn bị người ta nghị luận là thích xen vào chuyện ngoài phận sự. Chu Phi Dược còn mang một chút ảo tưởng, cho nên không bỏ chạy, phó giám đốc phân quản vật tư và hậu cần Bùi Nghĩa Nhân thì cảm thấy tình hình không ổn, tổ kiểm toán vừa rời khỏi CTI Trường Phong về tỉnh báo cáo tình hình, là hắn chuẩn bị bỏ chạy, kết quả còn chưa chạy ra khỏi tổng bộ công ty Trường Phong đã bị bảo vệ tóm gọn, lập tức khống chế. Sau khi tổ chuyên án tiến vào CTI Trường Phong, căn cứ vào tin tức sở kiểm toán cung cấp chia ra khống chế nhân viên liên quan, tổng cộng hơn 20 cán bộ trung cao tầng bị tổ chuyên án mời đi tìm hiểu vấn đề. Bao Thượng Nguyên còn phái mấy tiểu tổ chuyên trách tới mấy văn phòng làm việc của CTI Trường Phong sắp đặt ở bên ngoài, chuẩn bị đem toàn bộ nhân viên tiêu thụ có liên quan về thành phố Ngọc Lan. Vấn đề của đám người Chu Phi Dược và Bùi Nghĩa Nhân bày ra đó, trước kia vì có lưới quan hệ bảo hộ cho nên không ai nghiêm túc điều tra, hiện giờ vừa nghiêm túc là phát hiện ra hàng trăm sơ hở. Chu Phi Dược còn ngoan cố kháng cự, Bùi Nghĩa Nhân đã khai nhận rồi. Bị bắt vào ngày hôm qua, Bùi Nghĩa Nhân đã biết ngay là không tránh nổi nữa, nên có gì là khai sạch bách không che giấu. Bao Thượng Nguyên đích thân thẩm vấn Chu Phi Dược. Chu Phi Dược cũng được coi là hạng lọc lõi kinh nghiệm phong phú, căn cứ vào tình huống nắm giữ được, Chu Phi Dược là con sâu lớn nhất của CTI Trường Phong, hạ được ông ta coi như vụ án có bước đột phá quan trọng nhất. Bao Thượng Nguyên làm việc ở hệ thống kiểm tra giám sát bao năm, đối phó đủ các loại tội phạm xảo trá rồi, trong tay lại cầm tài liệu của sở kiểm toán, cơ bản chứng cứ sắt đá, Chu Phi Dược có lão luyện giang hồ thế nào thì cũng khó mà thoát, bị hạ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tổ chuyên án bắt đầu vào CTI Trường Phong phá án, giám đốc Liễu Tuấn cũng không nhàn hạ. Tổ chuyên án vừa khống chế hơn 20 cán bộ, phòng tiêu thụ, phòng hành chính, phòng vật tư gần như sụp đổ, công tác thường nhật không cách nào tiến hành, nhất thời nhà máy lòng người hoảng loạn. Liễu Tuấn kịp thời mở đại hội cán bộ trung tầng. Các đồng chí, hiện giờ CTI Trường Phong chúng ta đối diện với một chiến dịch lớn chưa từng có, đó là một trận chiến chống tham ô hủ hóa, bao nhiêu năm qua, vì thiếu sót giám sát và quản thúc khiến cho công ty sinh ra một đám sâu mọt đục khoét tài sản quốc gia. Hiện giờ tỉnh chính phủ phái tổ chuyên án tới công ty chúng ta quyết tâm thanh tra rõ toàn bộ số sâu mọt này để đưa ra công lý. Các đồng chí, đây là chuyện tốt, chỉ cần thanh tra hết lũ sâu mọt này, cắt đi ung nhọt là CTI Trường Phong chúng ta sẽ phục hồi, có thể vận hành bình thường, tình trạng kinh doanh bết bát sẽ được xoay chuyển tốt lên. Giọng nói hùng hậu của Liễu Tuấn vang lên trong phòng hội nghị lầu 8. Các cán bộ đều nghiêm, góc truyện audio.com, túc lắng nghe người lèo lái trẻ tuổi này. Tôi biết trong lòng mọi người đang nghi ngờ không biết lần này tổ chuyên án có thể xử lý triệt để những con sâu mọt kia không? Tại đây, tôi nói với mọi người, nghi ngờ này là hoàn toàn không cần thiết, tổ chuyên án của tỉnh được phái tới sau khi qua cuộc họp văn phòng bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng Hà Duyên An đã tỏ thái độ rõ ràng, đây là một chiến dịch phản hủ sướng liêm lớn, không giành được toàn thắng không thu quân. Phàm là hạng sâu mọt tham ô, đục khoét tài sản quốc gia, thì không một tên nào có thể chạy thoát. Liễu Tuấn nói tới đây, Triệu Ngạn ngồi bên cạnh dẫn đầu vỗ tay, phía dưới cũng vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Triệu Ngạn mặt đỏ hồng, như cánh lên hào quang hưng phấn, đột nhiên trông như trẻ ra tới 10 tuổi. Ha ha, các đồng chí, tiếng vỗ tay không nhiệt liệt lắm nhỉ. Tôi cũng biết mọi người đang lo lắng gì, lo lắng cuộc điều tra lần này có bị mở rộng quá mức, đem những vấn đề không nghiêm trọng cũng bị cuốn vào. Điều này mọi người có thể yên tâm, thái độ của tỉnh ủy rất rõ ràng, chỉ bắt cá lớn, không bắt tôm nhỏ. Thế nào là cá lớn, thế nào là tôm nhỏ, không phải Liễu Tuấn tôi định đoạt, cũng không phải là tổ chuyên án định đạt, mà là sự thật định đoạt. Vì thế tôi nhắc nhở mọi người, nếu như từng phạm sai lầm nhỏ, không quan trọng, các đồng chí phạm sai lầm hãy mau chóng nói rõ vấn đề của mình với tổ chuyên án. Các đồng chí, chính sách của đảng ta là trị bệnh cứu người, vấn đề thái độ là quan trọng nhất, anh nói rõ ràng thì anh tranh thủ được quyền chủ động, các đồng chí của tổ chuyên án nhất định sẽ cân nhắc. Ngàn vạn lần đừng tự cho rằng mình thông minh, ôm một tia hy vọng trốn thoát, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Liễu Tuấn thong thả nói, ánh mắt quét qua phòng hội nghị, những người trong lòng có điều mờ ám bất di cúi đầu xuống, nhưng có một số người ưỡn thẳng lưng, nhìn thẳng vào Liễu Tuấn. tỉnh lần này hạ quyết tâm thanh tra CTI Trường Phong, đối với đám Chu Phi Dược mà nói là một tai họa, nhưng với các cán bộ khác há chẳng phải là cơ hội trời cho. Bao nhiêu vị trí thực quyết bị bỏ trống, có ai là không muốn tranh thủ? Có tranh được hay không, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay người trẻ tuổi này, hiện giờ lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Liều Bí Thư là cực kỳ quan trọng. Phần tử ung nhọt phải bắt, vấn đề phải xử lý, nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng là lối ra về sau cho công ty. Đám sâu mọt chỉ là thiểu số, hơn 3.000 nhân viên công ty chúng ta đại bộ phận là người tốt chính trực. Chúng ta là những cán bộ lãnh đạo chủ yếu của công ty, làm sao nắm chặt thời cơ, đưa công ty bước ra khỏi khó khăn mới là điều quan trọng nhất. Liễu Tuấn nói tới đây liền dừng lại uống một ngụm trà. Tất cả nhân viên tham dự cuộc họp chăm chú nhìn y. Thời kỳ phi thường, dùng biện pháp phi thường, không thể câu nệ quy tắc thông thường. Trước khi tổ chuyên án kết thúc điều tra, công ty chúng ta phải duy trì vận hành bình thường, vì thế, sau khi xin phép Sở Công nghiệp, hiện giờ tôi đại biểu đang ủy công ty, bổ nhiệm đồng chí Triệu Ngạn làm phó giám đốc thường vụ, hiệp trợ công tác quản lý công ty, đồng thời đồng chí Chu Thiên Nguyên tạm thời kiêm quản cả công tác tiêu thụ. Tiếp theo xin mời đồng chí Triệu Ngạn đọc phương án điều chỉnh cán bộ trung tầng. Phía dưới lại vang lên những tiếng vỗ tay, lần. Góc chuyện audio.com, này chỉnh tề nhiệt liệt hơn nhiều, mọi người vừa nghe vừa dương lỗ tai lên. Triệu Ngạn lấy từ trong cặp ra một bộ kính lão, lật quyết sổ nhỏ trước mặt đọc lệnh bổ nhiệm cán bộ. Danh sách này là Liễu Tuấn, Triệu Ngạn, Chu Thiên Nhiên mở cuộc họp khẩn cấp đưa ra, chủ yếu là kết hợp ý kiến hai vị lãnh đạo già, dù sao bọn họ hiểu rõ tình hình cán bộ trung tầng trong nhà máy hơn xa Liễu Tuấn, như điều Liễu Tuấn nói, thời kỳ phi thường, dùng cách phi thường, ổn định quan trọng hơn tất cả, trước tiên ổn định, đợi vụ án được làm 2 năm rõ 10, mới tiếp tục điều chỉnh thích hợp hơn. Chu Phi Dược, thái độ của ông không tệ, khai báo rất nhiều vấn đề cơ bản ăn khớp với tình hình chúng tôi nắm giữ được. Trong phòng thẩm vấn tạm thời, cuộc giao phong giữa Bao Thượng Nguyên và Chu Phi Dược đã có đột phá trọng đại, trước mặt chứng cứ sắt đá, Chu Phi Dược luống cuống, bắt đầu trả lời có tuyển chọn. Bao Thượng Nguyên châm thuốc rồi liếc nhìn Chu Phi Dược lấy đầy thuốc lá và bật lửa tới trước mặt ông ta. Cảm ơn Bao Bí Thư, Chu Phi Dược rít mạnh liền mấy hơi thuốc, có điều Chu Phi Dược ông vẫn mang tâm lý hy vọng thoát nạn. Bao Vô Thượng không chờ vị trí cứ đứng trước mặt Chu Phi Dược nhìn thẳng vào ông ta, nói nhấn mạnh thêm. Chu Phi Dược rõ ràng run lên, nói thực nhé, Bùi Nghĩa Nhân, còn cả con trai Chu Long của ông, có thể nói là thông minh hơn ông nhiều, bọn họ biết tự cứu mình ra sao. Giọng nói trầm ổn của Bao Thượng Nguyên từng chữ như nhát chùy đập vào lòng Chu Phi Dược. Bao Bí Thư, thằng Chu Long nhà tôi nó còn khỏe chứ? Chu Phi Dược ngẩng đầu lên hỏi, mặt lộ vẻ quan tâm hết sức. Bao Thượng Nguyên khẽ thở dài, đáng thương cho lòng người làm cha mẹ, Chu Phi Dược tự thân co giữ còn lo cho con trai. Bao Thượng Nguyên chậm rãi nói, vụ án Chu Long là cục công an thành phố Ngọc Lan tra xét nên tình huống tiến triển tôi cũng không rõ lắm, có điều theo tin tức bên đó phản hồi lại thái độ Chu Long rất tốt, cho dù vấn đề nghiêm trọng nhưng cậu ta cũng tố cáo rất nhiều người. Điều này rất tốt, nếu như qua xác minh tình huống tố cáo là đúng sự thật có thể coi là biểu hiện lập công, về sau khi toàn án phán quyết sẽ suy nghĩ tới việc này. Đạo lý này thì Chu Phi Dược cũng biết, chẳng qua trước đó không để trong lòng, hiện giờ tình huống đột biến, mình từ vị trí cao vời thành tù nhân, đột nhiên cảm thấy Bao Thượng Nguyên nói rất có ý. Đó là lòng của kẻ sắp chế đuối. Chu Phi Dược lại rít mạnh mấy hơi thuốc nữa, rồi ném mẩu thuốc lá xuống sàn nhà, đưa chân ra dẫm mạnh lên dập tắt thuốc, thở thật rời, nhìn thẳng vào Bao Thượng Nguyên, kích động nói. Bao Bí Thư, tôi muốn tố cáo. Cách chương.